là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế, phóng viên Thùy Trang sẽ phản ánh công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, tỉnh Yên Bái đã có 6 chi nhánh ngân hàng tham gia thực hiện. Đến nay đã có 1.073 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, số lượt giao dịch qua điện thoại di động tăng 56,28%, số giao dịch qua máy ATM giảm 36,68%, tổng số giao dịch thanh toán qua Internet tăng 48,32%, tổng số giao dịch thanh toán qua POS QR code tăng 67,65%, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 45%. Đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác cao trong thanh toán cho người dân, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Yên Bình đã tổ chức cuộc thi tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn năm 2024. Nội dung gồm 5 tiêu chí, đó là tiêu chí về chiều dài tối thiểu mỗi tuyến đường có chiều dài tối thiểu 200m, trên các tuyến đường được trồng cây xanh, chậu hoa, cây cảnh hoặc cây bóng mát, không có rác thải trên đường, hệ thống thoát nước thải, kênh mương thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, 100% các hộ gia đình hai bên đường treo cờ Tổ quốc có kích thước và khoảng cách đều nhau, cờ phải còn mới, kết hợp pano băng rôn khẩu hiệu, cờ dây, cờ hồng kỳ, đèn LED. Hưởng ứng hội thi tuyến đường sáng xanh sạch đẹp toàn huyện Yên Bình có 26 thôn thuộc 16 xã tham gia. Nhân dân các thôn đã tích cực đóng góp kinh phí ngày công hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông, trồng cây xanh, trồng hoa và tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm tại các khu dân cư. Thông qua hội thi đã góp phần tạo cảnh quan môi trường làng quê ngày càng sáng xanh sạch đẹp, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua cuộc thi góp phần xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn, để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn phấn khởi, tạo không khí vui tươi đầm ấm.
Từ ngày 8 tháng 2 tức 29 Tết, trên địa bàn tỉnh sẽ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, rét hại, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai các biện pháp phòng tránh rét đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và kỹ năng ứng phó rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc sét, mưa đá, sạt lở đất đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Năm 2023, lực lượng công an huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh trên các lĩnh vực an ninh truyền thông, an ninh mạng, nhất là phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, đăng tải định hướng dư luận xã hội, chủ động phối hợp với các bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ và ban tổ chức huyện ủy nắm chắc tình hình an ninh nội bộ. Đồng thời chủ động tăng cường nắm tình hình, thực hiện đồng bộ toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động phát hiện, dự báo tình hình vụ việc xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo liên quan đến an ninh quốc gia. Qua đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Trạm Tấu ổn định, không nảy sinh sinh hoạt, hoạt động của tổ chức có phạm tội theo kiểu hình thức. Tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao. Công an huyện đã điều tra khám phá 100% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, giải quyết 90% tin báo tố giác về tội phạm, lập 38 hồ sơ, trong đó vận động cưỡng chế 94 người nghiện và cơ sở cai nghiện ma túy. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ công an huyện thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và định danh điện tử lưu động tại các xã thị trấn, chủ động vận động tuyên truyền thu hồi 120 khẩu súng tự chế, không để xảy ra tai nạn do sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã quyết định định hướng phát triển đất nước với tầm nhìn dài hạn, xác lập mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Từ sau đại hội đến nay, cả nước đang từng bước hiện thực hóa khát vọng để đất nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu, hàng mong muốn. Quá trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường là mạch nguồn xuyên suốt trong lịch sử dân tộc. Cho đến đại hội 13 của Đảng, tinh thần khát vọng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, phấn đấu hiện thực hóa khát vọng của thời đại Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội càng được khẳng định. Đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận những mặt còn hạn chế được hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Thời gian đến năm 2045 không còn nhiều. Để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường thịnh vượng, chúng ta phải tiếp tục phấn đấu từng năm. Nhiều ý kiến của các học giả, chuyên gia, các nhà nghiên cứu, lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước và người dân đã đưa ra những nhóm giải pháp phù hợp để hiện thực hóa cho khát vọng này.
Người xưa đã đúc kết mua xanh ba vạn bán xanh ba đồng, hay danh dự như một que diêm cháy một lần là hết. Sau tất cả, danh dự là điều duy nhất còn lại. Nhìn những gì đã qua trong năm Quý Mão 2023, có lẽ nhiều người cùng đồng cảm, đó là tiếp tục vững tin và quyết tâm, nỗ lực và sự kiên trì trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh thêm một bước, không chỉ ở việc xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc mà còn ở việc hoàn thiện thể chế hướng tới 3-0, không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Nhiều đại án được đưa ra xét xử, nhiều vụ việc thuộc vùng khó đã được khởi tố điều tra, nhiều quy định mới rất chi tiết nhằm đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian vừa qua có thể được xem là một giai đoạn mang tính lịch sử trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Do vậy, một lần nữa có thể khẳng định công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt của then chốt. Trong công tác xây dựng Đảng, trong đó đạo đức cán bộ luôn được đề cao. Đối với người đứng đầu có trách nhiệm, nêu gương thì lại càng cao hơn. Người có chức có quyền nếu không vượt qua được chính mình, không giữ được danh dự liêm sỉ thì không chỉ cá nhân đó mất hết mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Biết trọng danh dự là yêu cầu trước hết và cũng là yêu cầu cuối cùng đối với cán bộ, đảng viên.
Một mùa xuân mới lại về trên các mọi miền đất nước, những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm lo đầy trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể, đến những hành động đẹp, ý nghĩa của từng cá nhân đang đóng góp những nhành xuân đẹp, đầy tình yêu thương để mọi người, mọi nhà đều có Tết ấm áp, an lành. Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo cùng các cấp các ngành và huy động toàn xã hội chăm lo Tết cho nhân dân, trong đó tổ chức thăm tặng quà chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, để mọi người dân của cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Mùa xuân đang gõ cửa từng ngôi nhà, đem theo những niềm vui, ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn. Mỗi người có một việc làm tốt, phù hợp khả năng và điều kiện, dù nhỏ bé cũng chính là đang góp một nhành xuân ý nghĩa để bản thân, gia đình, mọi người và mọi nhà cùng đón một mùa xuân an vui, tràn đầy tình yêu thương.
Tết đã đến, nhưng có lẽ câu nói giản dị nhất dành cho Tết năm nay là Tết cho mọi nhà. Một câu nói bắt nguồn từ một slogan phổ biến nhiều năm nay để không ai bị bỏ lại phía sau. Tết cho mọi nhà là phải làm sao cho tất cả mọi ngôi nhà Việt Nam, mọi gia đình Việt Nam, không nhiều thì ít đều có Tết. Nhưng khi nói Tết cho mọi nhà thì chúng ta đều hiểu rằng những hoạt động chia sẻ trước Tết, những món quà, những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, lên núi xuống biển của những đoàn, đội thiện nguyện mang sự ấm áp cụ thể, thực chất đến với những gia đình, những con người còn thiếu thốn, để tất cả mọi người đều bình đẳng trong niềm vui đón Tết. Đó chính là biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu thương mang đậm chất Việt. Việt Nam là vậy, đồng bào là vậy. Trước Tết, những món quà dù lớn dù nhỏ, tới tận tay đồng bào mình đã khiến những lời chỉ đạo chân tình của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ trở nên ấm áp và thân gần hơn với mỗi người dân, cả người cho và người nhận quà. Bây giờ Việt Nam chúng ta đã hòa bình gần 50 năm, nhưng tình yêu thương nghĩa đồng bào là những gì chúng ta khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên lãng. Dù trong khổ cực hay lúc sướng vui, với người Việt Nam, Tết Việt Nam là Tết chung của tất cả mọi nhà.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông mới cảnh báo 5 thủ đoạn phổ biến trên Internet trong dịp Tết Nguyên đán, cụ thể lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ, làm thêm trên mạng xã hội, giả danh cán bộ công an, luật sư, hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã mất, vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen, lừa đảo nhận quà trúng thưởng dịp cận Tết Nguyên đán. Thời điểm cuối năm, nhu cầu cần tiền cũng tăng cao, lợi dụng điều này, kẻ gian thực hiện thủ đoạn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Những đối tượng này tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ cho những người cần rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Quy định ngân hàng rút tiền mặt tại ATM tốn phí nên một số dịch vụ quẹt thẻ qua máy POS và đưa tiền mặt xuất hiện tính phí thấp hơn. Kẻ gian lợi dụng điều này yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin cá nhân như số thẻ, số CVV bảo mật. Từ đó, kẻ xấu có được thông tin bảo mật của khách hàng và thực hiện các hành vi trục lợi bất hợp pháp. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn yêu cầu các ngân hàng tăng cường cảnh giác đối với các phương thức thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động ATM vào dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và tiến hành trao trả con tin. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc hội đàm với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel, nhà ngoại giao Mỹ đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất của lực lượng Hamas. Theo hãng tin Al Jazeera, đề xuất ngừng bắn gồm 3 giai đoạn và sẽ mất 135 ngày để hoàn thành, bắt đầu bằng việc Hamas trao trả các con tin Israel, trong khi Tel Aviv trả tự do cho những tù nhân Palestine. Tiếp đến là việc các lực lượng Israel rút toàn bộ khỏi dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ đề xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 7 tháng 2, người dân Azerbaijan đã đi bỏ phiếu để bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ 7 năm tới. Cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra trong bối cảnh nước này và quốc gia láng giềng Armenia đang đàm phán thỏa thuận hòa bình nhằm khép lại hàng thập kỷ xung đột ở khu vực Nagorno-Karabakh. Trong lần bầu cử này, có gần 6 triệu 500.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. 790 quan sát viên đại diện cho 72 tổ chức quốc tế từ 89 quốc gia đã tham gia giám sát cuộc bầu cử này. Theo kết quả khảo sát, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Tổng thống đương nhiệm Ilhan Aliyev của đảng Azerbaijan mới đang nhận được sự ủng hộ áp đảo so với 6 ứng cử viên còn lại sau khi chính phủ do ông điều hành giành lại được khu vực nhiều năm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai Armenia ở Nagorno-Karabakh. Tỷ lệ ủng hộ của ông là 93,9% và lên đến gần 100% tại Karabakh. Tổng thống Aliyev, 62 tuổi, đã nắm quyền hơn 20 năm và đây là kỳ bầu cử thứ 5 của ông. Ngày 8 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội, đã bỏ phiếu hủy bỏ mọi thỏa thuận đã ký với Hàn Quốc về thúc đẩy hợp tác kinh tế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang xấu đi nhanh chóng. Quốc hội Triều Tiên cũng bỏ phiếu bãi bỏ luật điều chỉnh quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, gồm cả luật đặc biệt về vận hành dự án du lịch núi Kim Cương. Đây là một trong hai dự án kinh tế hợp tác liên triều lớn nhất cùng với khu công nghiệp Kê Sơn. Triều Tiên cho biết hiện nước này coi Hàn Quốc là kẻ thù số một. Năm ngoái Bình Nhưỡng đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự được ký vào năm 2018 với Seoul nhằm giảm căng thẳng leo thang gần biên giới quân sự. Hồi giữa tháng 1, Triều Tiên cũng xóa bỏ các cơ quan phụ trách đối thoại và hợp tác với Hàn Quốc, quyết định được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết sẽ không theo đuổi việc hòa giải với Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 2, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng trong hai vụ nổ xảy ra bên ngoài văn phòng ứng cử viên chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2 ở Pakistan. Theo giới chức địa phương, vụ tấn công đầu tiên xảy ra gần văn phòng một ứng cử viên độc lập ở huyện Pisin, tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan, khiến 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần văn phòng bầu cử của một ứng cử viên thuộc đảng Islam Pia Jamiat ở thị trấn Kinla Saifullah, gần biên giới Afghanistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào đứng sau các vụ tấn công này. Một số nhóm trong đó có phiến quân Hồi giáo Taliban ở Pakistan và các nhóm ly khai từ Balochistan đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại Pakistan trong những tháng gần đây. Hơn 500.000 nhân viên an ninh đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hơn 90.000 điểm bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân rất lớn với lưu lượng tăng cao, nhất là nhu cầu về dịch vụ dữ liệu và mạng 4G, data di động. Đặc biệt tại những khu vực trung tâm nơi tổ chức các sự kiện lớn của địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí. Do vậy, cùng với việc triển khai nâng cấp bảo dưỡng các trạm thu phát sóng di động, mở rộng băng thông Internet, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc cho khách hàng. Phóng viên Thủy Trang phản ánh.
Khu vực quảng trường trung tâm km 5 là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt vào đêm 30. Tại đây sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa chào đón năm mới, thu hút đông đảo người dân tham gia. Do đó, để phục vụ nhu cầu liên lạc cũng như truy cập mạng của người dân, từ cuối tháng 1 2004, Viettel Yên Bái đã lắp đặt 4 trạm phát sóng di động tại khu vực này. Mỗi một trạm có thể cung cấp dịch vụ truy cập đồng thời cho 2.500 khách hàng. Đến ngày 31 tháng 1, các trạm phát sóng này đã chính thức đi vào hoạt động.
Anh Đặng Thành Nam, nhân viên kỹ thuật Viettel Yên Bái cho biết.
Những ngày giáp Tết này thì công việc của nhân viên kỹ thuật em thì là đảm bảo trạm lúc nào hoạt động tốt và phủ lúc nào có vùng phủ để phục vụ bà con nhân dân trong dịp sắp Tết này. Công việc bọn em thì là kiểm tra hệ thống điện, hệ thống viễn thông, các thiết bị tạo ra sóng để lên trên cột và kiểm tra các thiết bị anten và thiết bị phát sóng ở trên cột anten.
Theo đại diện Viettel, dịp Tết 2024 dự kiến có hơn 7 triệu thuê bao di chuyển. Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất, Viettel đã bổ sung chủ động khoảng 1.500 giải pháp trên tỉnh để bổ sung tài nguyên. Hiện nay, Viettel Yên Bái có 560 trạm phát sóng trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, Viettel Yên Bái đã rà soát và đề xuất các hạ tầng, mạng lưới, bổ sung tài nguyên. Trong đó đã bổ sung nâng cấp 4/4 linh trục liên tỉnh, 9/9 linh trục liên huyện và bổ sung 126 giải pháp về vô tuyến.
Ông Ngô Quốc Toàn, Phó Giám đốc Kỹ thuật Viettel Yên Bái cho biết thêm.
Về hạ tầng mạng lưới giám sát thì đã tổ chức các phân công cho các bộ phận trực 3 phân mức. Phân mức thứ nhất là về lớp chi nhánh, phân mức thứ hai về lớp khu vực, phân mức thứ ba về lớp tổng ty, sẵn sàng phát hiện ra các sự cố bất thường để kịp thời khắc phục và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các phục vụ bà con, để bà con đón một cái Tết thật là an toàn, vui vẻ, đầm ấm và thông suốt.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí làm việc tại các phòng chuyên môn của VNPT Yên Bái rất khẩn trương, đặc biệt là các bộ phận kỹ thuật luôn túc trực 24/24 để đảm bảo xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Các trung tâm điều hành thông tin và trung tâm viễn thông bố trí đủ kênh, luồng, đảm bảo hệ thống mạng lưới, xử lý phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin, đảm bảo lưu thoát, lưu lượng, đặc biệt là các khu vực tổ chức sự kiện lễ hội.
Anh Lê Anh Khang, Tổ trưởng Tổ khai thác Trung tâm điều hành thông tin VNPT Yên Bái chia sẻ.
Thời gian thường trực là 24/24 giờ hàng ngày. Khi có sự cố phát sinh thông qua hệ thống điều hành tập trung, hệ thống thực hiện nhắn tin cho nhân viên kỹ thuật, đồng thời nhân viên trực ca điều hành sẽ gọi điện thông báo cùng phán đoán nguyên nhân và phân tích sự cố, phối hợp với nhân viên tại các tổ kỹ thuật của các trung tâm thực hiện giải quyết sự cố ở trên mạng lưới để đảm bảo thời gian khắc phục sự cố nhanh nhất.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và của tập đoàn Bưu chính Viễn thông về tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngay từ giữa tháng 12/2023, VNPT Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra hạ tầng mạng lưới, rà soát kịp thời, phát hiện và tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn thông tin.
Ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết,
xây dựng và triển khai các phương án kỹ thuật, thực hiện tăng băng thông các kênh truyền tải, truyền dẫn, nâng cấp cấu hình các thiết bị chuyên nhập di động băng rộng cố định, lắp đặt tăng cường các cái trạm phát sóng lưu động, các trạm dã chiến tại các điểm. Bên cạnh đó thì VNPT Yên Bái cũng sẵn sàng tài trợ, hỗ trợ tuyên truyền đảm bảo chất lượng truyền tải phục vụ truyền hình trực tiếp tại các điểm diễn ra sự kiện lễ hội của tỉnh.
Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an toàn an ninh mạng, các đơn vị viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo dịch vụ thoại, tin nhắn và dữ liệu data thông suốt, chất lượng ổn định phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Các chỉ đạo đột xuất bất ngờ từ cơ quan chức năng và nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, về cuối năm, nguy cơ xảy ra cháy nổ càng hiện hữu do nhiều yếu tố về sinh hoạt và kinh doanh. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được lực lượng phòng cháy chữa cháy đặt lên hàng đầu. Đặc biệt năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, góp phần giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn.
Càng về cuối năm, đặc biệt là các ngày giáp Tết khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thì các cơ sở kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều hơn nguy cơ cháy nổ do sử dụng nguồn điện công suất lớn hơn và lượng hàng hóa nhiều hơn. Để người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống cháy nổ, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy như quản lý chặt chẽ trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh hoạt, không sắp đặt các vật dụng, phương tiện cản trở lối đi, lối thoát nạn và không để vật liệu gây cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy cháy theo quy định. Trưng bày hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn. Ông Nguyễn Xuân Hiếu, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Công an huyện đây thì cũng cho đi học lớp gọi là phòng cháy chữa cháy, rồi cũng là tuyên truyền về các biện pháp phòng cháy, rồi là thực tập kể cả ở trên ủy ban đấy để các biện pháp phòng cháy, và về phía cửa hàng thì cũng thực hiện đầy đủ các những cái gì hướng dẫn ở trên ủy ban người ta tuyên truyền, thì cũng nhà cũng sắm 2 bình chữa cháy, cũng có các biển các thứ thông báo để khi mà xảy ra sự cố thì mình có những biện pháp để xử lý thôi.
Cùng với việc tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết phòng chữa cháy, Công an tỉnh Yên Bái còn triển khai các giải pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ trong đêm giao thừa khi các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bắn pháo hoa. Theo đó, bên cạnh việc phân công bố trí lực lượng làm công tác phòng chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa, Công an tỉnh Yên Bái còn phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn kiểm tra nguồn nước và hệ thống các họng cứu hỏa trên các trục đường nhằm đảm bảo nguồn nước được thông suốt nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Bà Nguyễn Thị Bốn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với đơn vị chúng tôi thì về cái công tác phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy thì tất cả đảm bảo nước ở các cái họng cứu hỏa là phải núp vào cũng đảm bảo đầy đủ, và các cái họng cứu hỏa cũng làm sao mà để dễ thấy, dễ lấy, tốt nhất nếu có tình huống xấu xảy ra.
Nhờ tích cực tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng cháy cháy nên đến nay tình hình cháy nổ trên địa bàn được kiểm soát, giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn. Tuy nhiên, trong đợt cao điểm phòng chống cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, từ cuối tháng 11 2023 đến nay, qua kiểm tra 276 lượt cơ sở về các điều kiện an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 30 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 14,2 triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh chia sẻ.
Phối hợp cùng với công an cấp huyện và ủy ban dân cấp xã để kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền cho mọi người dân đảm bảo an toàn phòng cháy cháy các cái khu vực giáp danh, những cái khu vực mà ví dụ như bắn pháo hoa. Năm nay thì đối với tỉnh Yên Bái thì cũng rất nhiều điểm bắn pháo hoa, đến 8 điểm bắn pháo hoa. Do vậy mà cái lực lượng chúng tôi cũng xuống cơ sở để phối hợp thực hiện cái giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác thường trực về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó và phối hợp với công an cấp huyện, với các địa phương để kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn thương tích để đảm bảo an toàn, có một cái dịp Tết an toàn cho mọi người dân.
Cùng với sự vào cuộc chặt chẽ của lực lượng chức năng trong công tác phòng cháy cháy của lực lượng chức năng, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn vui xuân đón Tết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cung tú lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những búp chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.